Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 12 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa và tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi nuôi dạng người tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng." Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Thời kỳ đã mãn và triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Theo lẽ thường, một tin mừng hay tin vui là một điều mới mẻ và ích lợi cho người nghe. Hơn nữa, nó có thể là một cơ may, một vận hội làm thay đổi cuộc đời người nghe. Ví dụ, một người nghèo nghe tin mình trúng vé số, thì đây quả là một tin mừng đối với người này, vì từ nay anh ta sẽ có tiền, và vận mạng đời sống của anh sẽ thay đổi. Hay một người mắc bệnh nan y, bỗng nghe tin có một thầy thuốc tài giỏi có thể chữa lành được bệnh của mình, thì vui biết là dường nào. Trong cuộc sống có rất nhiều tin vui, tin mừng đem lại niềm vui cho người đón nhận. Nhưng từ xưa đến nay và cho mãi về sau, sẽ không có một tin vui hay tin mừng nào trọng đại cho bằng tin mừng nước Thiên Chúa, tin mừng của Chúa Giêsu loan báo. Vì tin mừng này không những có sức thay đổi vận mạng con người ở đời này, mà còn có sức thay đổi vận mạng đời đời của con người. Tin mừng của Chúa không phải là những lý thuyết chỉ để nghe và hiểu, mà còn có sức biến đổi xoay chiều số phận, đảo lộn cuộc đời của những người được đón nhận nó vào trong thân thể, vào trong đời sống của mình. Augustino, sau một thời gian sống bê tha lầm lạc, đã nghe được tin mừng của Chúa và đã đón nhận tin mừng đó vào cuộc sống của mình và đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một vị thánh. và nhiều vị thánh, nhiều con người khác cũng đã được tin mừng nước Thiên Chúa cải hóa, trở thành những vĩ nhân, trở thành những thánh nhân đã vui hưởng trong nước Chúa. Tin mừng nước Thiên Chúa là vô cùng hữu ích. Thánh Phaolô đã nói, tôi coi tất cả mọi sự ở trần gian này chỉ là phân bón, so với mối lợi là được biết Đức Kitô và tin mừng của Ngài. Thánh Phaolô cũng là một con người được tin mừng cảm hóa. Nghe tin mừng mà không biết đón nhận tin mừng vào đời sống thì cũng chẳng ích gì. Nó giống như một người bị bệnh nặng, nghe người ta nói có thầy thuốc giỏi, có viên thuốc rất quý, thì vui lắm, nhưng không biết đến với thầy thuốc, không chịu để cho thầy thuốc đó chữa bệnh, không chịu uống thuốc thì làm sao hết bệnh được. Chúa Giê-xu có thể ví là một thầy thuốc giỏi, không những giỏi trong việc chữa bệnh thể lý, mà quan trọng hơn còn giỏi trong việc chữa bệnh tâm hồn. Và Ngài đã trao cho giáo hội các phương dược chữa bệnh, đó là các bí tích của Chúa. Và phương thuốc hữu hiệu mà Ngài đưa ra đó chính là anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận tin mừng cứu độ của Chúa và sống tin mừng đó mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Vi An.
Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được chọn làm Hồng Y. Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố bổ nhiệm 15 Hồng Y mới vào ngày 14 tháng 2 năm 2015, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói như sau. Như đã loan báo, ngày 14 tháng 2 tới đây, tôi sẽ vui mừng nhóm công nghị Hồng Y, trong đó tôi sẽ bổ nhiệm 15 Hồng Y mới đến từ 14 quốc gia thuộc mọi đại lục, biểu lộ mối liên hệ không thể tách rời giữa giáo hội Roma và các giáo hội địa phương trên thế giới. Chủ nhật 15 tháng 2 tới đây, tôi sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể với các Hồng Y mới. Trước đó, ngày 12 và 13 tháng 2, tôi sẽ nhóm công nghị Hồng Y với tất cả các Hồng Y để suy tư về những hướng đi và đề nghị cải tổ giáo triều Roma. Sau đây là danh tính của các Hồng Y mới. 1. Đức cha Dominic Mamberti, người Pháp, Tổng giám mục hiệu tòa Sagona, Chủ tịch tối cao Pháp viện của tòa Thánh, 63 tuổi. 2. Đức cha Manuel José Macarino do Nascimento Clemente, Thượng phụ thành Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, 67 tuổi. 3. Đức cha Behane Jesus Demeriu Sofa Fiel, Tổng giám mục Addis Abeba, Ethiopia, 67 tuổi. 4. Đức cha John Akeridiu, Tổng giám mục giáo phận Wellington, thủ đô New Zealand, 67 tuổi. 5. Đức cha Eduardo Menichelli, Tổng giám mục giáo phận Ancona Osimo, Italia, 76 tuổi. 6. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Việt Nam, 77 tuổi. 7. Đức cha Alberto Suarez Inda, Tổng giám mục Morelia, Mexico, 76 tuổi. 8. Đức cha Chak Mong Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, 67 tuổi. 9. Đức cha Francis Xavier Kensak Kovithanaji, Tổng giám mục Bangkok, Thái Lan, 66 tuổi. 10. Đức cha Francesco Montenegro, Tổng giám mục Agrigento, Italia, 69 tuổi. 11. Đức cha Daniel Fernando Stula Becue, Tổng giám mục Montevideo, Uruguay, 56 tuổi. 12. Đức cha Ricardo Plaques Beres, Tổng giám mục Valladolid, Tây Ban Nha, 73 tuổi. 13. Đức cha José Luis Lacunza Maestro Khoang, Giám mục Giáo phận David Panama, 71 tuổi. 14. Đức cha Aclindo Gomez Furtado, Tổng giám mục Santiago de Cabo Verde, quần đảo Cabo Verde, 66 tuổi. 15. Đức cha Soane Batita Baini Mafi, Giám mục Tonga, quần đảo Tonga, 54 tuổi. Ngoài ra, tôi cũng liên kết với Hồng Y Đoàn, 5 vị Tổng giám mục và Giám mục về hưu đã nổi bật về đức ái mục tử trong việc phục vụ tòa thánh và giáo hội. Các vị đại diện cho bao nhiêu giám mục cũng với lòng nhiệt thành mục tử đã nêu chứng tá tình yêu đối với Chúa Kitô và dân Chúa tại các giáo hội địa phương, cũng như tại giáo triều Roma hoặc trong ngành ngoại giao tòa thánh. Đó là các vị Đức cha José de Jesús Binimento Rodríguez, nguyên Tổng giám mục giáo phận Manizales, Colombia, 96 tuổi. Đức cha Luigi de Mantristris, Tổng giám mục hiệu tòa Zubanziana, nguyên là quyền chánh tòa ân giải tối cao, 89 tuổi. Đức cha Carl Joseph Rauber, Tổng giám mục hiệu tòa Tucumán, nguyên là sứ thần tòa thánh, 81 tuổi. Đức cha Luis Hector Villalba, nguyên Tổng giám mục Tucumán, Argentina, 81 tuổi. Đức cha Julio Duarte Langa, nguyên giám mục giáo phận Sai Sai, Mozambique, 88 tuổi. Và Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân hồng y, để khi canh tân tình yêu đối với Chúa Kitô, các vị là chứng nhân về tin mừng của Chúa tại thành Roma và trên thế giới, và với kinh nghiệm mục tử, các vị nâng đỡ tôi khẩn trương hơn trong việc phục vụ tông đồ của tôi. Đức Hồng Y Tân Cử Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967, được bổ nhiệm làm giám mục phó Đà Lạt ngày 11 tháng 10 năm 1991 và trở thành giám mục chính tòa ngày 23 tháng 3 năm 1994. Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội, và ngày 13 tháng 5 năm 2010, Ngài làm Tổng giám mục chính tòa Hà Nội, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt. Trong số 19 Hồng Y tân cử, vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Soane Batita Baini Mafi, giám mục Tonga, 54 tuổi. Giáo phận thuộc vùng sâu vùng xa của Ngài trong Thái Bình Dương là một quần đảo rộng 103.000 cây số vuông, nhưng chỉ có 13.300 tín hữu công giáo, với 11 giáo xứ, 29 linh mục giáo phận và 9 linh mục dòng, 40 nữ tu, 15 tu huynh và 9 chủng sinh. Vị cao niên nhất trong số các tín chức Hồng Y là José de Jesús Binimento Rodríguez Manizales, 96 tuổi. Cai quản Tổng giáo phận Manizales, Colombia từ năm 1975 đến khi về hưu năm 1996. Việc bổ nhiệm Hồng Y lần trước cũng như lần này cho thấy chủ trương của Đức Thánh Cha Francisco giảm bớt số Hồng Y tại giáo triều Roma và không nhất thiết theo truyền thống bổ nhiệm Hồng Y cho các giáo phận lớn. Ngài cũng bổ nhiệm Hồng Y cho các nước chưa hề có Hồng Y hoặc những giáo phận nhỏ bé.
In Paris, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha lên án vụ khủng bố báo Charlie Hebdo bên Pháp. Đức Thánh Cha Francisco nghiêm khắc lên án vụ khủng bố chống tuần báo Charlie Hebdo ở Paris, thủ đô Pháp Quốc, hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua, làm cho 12 người chết và 11 người bị thương, trong đó có 4 nạn nhân bị thương nặng. Tối ngày mùng 7 tháng Giêng, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha lên án một cách quyết liệt nhất đối với vụ khủng bố đáng kinh tởm làm cho thành phố Paris trở nên thê lương với con số nhiều nạn nhân, gieo rắc chết chóc, làm cho toàn thể xã hội Pháp kinh hoàng, gây xáo trộn sâu xa cho những người yêu chuộng hòa bình, vượt ra ngoài các biên giới của Pháp. Đức Thánh Cha cầu nguyện và chia sẻ đau khổ của những người bị thương và gia đình những người qua đời. Đồng thời, Ngài khuyên tất cả hãy chống lại bằng mọi phương thế sự lan tràn oán ghét và mọi hình thức bạo lực, thể lý và tinh thần, hủy hoại sự sống con người, vi phạm nhân phẩm, làm thương tổn tận gốc rễ thiện ích căn bản là sự sống chung hòa bình giữa mọi người và các dân tộc, dù có những khác biệt về quốc tịch, tôn giáo và văn hóa. Thông cáo của cha Lombardi cũng nói rằng, dù do động lực nào đi nữa, bạo lực giết người luôn luôn là điều đáng kinh tởm và không bao giờ có thể biện minh được. Sự sống và phẩm giá của tất cả mọi người cần được bảo đảm và bảo vệ một cách quyết liệt. Cần phải loại bỏ mọi sự xúi dục oán thù và cổ võ sự tôn trọng người khác. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi, liên đới tinh thần và hỗ trợ tất cả những người theo các trách nhiệm khác nhau, tiếp tục liên lỉ dấn thân cho hòa bình, công lý và công pháp, để chữa trị sâu xa những nguồn mạch và nguyên nhân gây ra oán thù trong thời gian đau thương và thê thảm hiện nay, tại Pháp cũng như mọi nơi khác trên thế giới, bị căng thẳng và bạo lực. Trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng, ngày mùng 8 tháng Giêng, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân vụ khủng bố ở Paris. Vào đầu thánh lễ, Ngài nói, vụ khủng bố tại Paris hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua, làm cho chúng ta nghĩ đến bao nhiêu sự tàn ác của con người, bao nhiêu thứ khủng bố riêng rẽ hay khủng bố của nhà nước. Có người có khả năng tàn ác như thế. Trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của sự tàn ác này. Chúng ta cũng cầu cho kẻ tàn ác, xin Chúa hoán cải tâm hồn họ. Tại Paris, trong thông cáo công bố vài giờ sau vụ khủng bố, Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ sự xúc động và kinh hoàng trước vụ khủng bố này. Giáo hội Công giáo Pháp cũng nghĩ đến các gia đình và người thân của các nạn nhân, đứng trước sự kinh hoàng và không thể hiểu được. Giáo hội cũng chia buồn với ban quản nhiệm và các ký giả và nhân viên của báo Charlie Hebdo. Các giám mục Pháp khẳng định rằng, một sự khủng bố như vậy thật không diễn tả được. Không gì có thể biện minh cho bạo lực như thế. Nó làm thương tổn đặc biệt tự do ngôn luận, là yếu tố cơ bản của xã hội chúng ta. Xã hội này gồm những khác biệt đủ loại, và không ngừng phải làm việc để kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ. Sự dã man trong vụ thảm sát này làm thương tổn cho tất cả chúng ta. Nhưng cả trong tình trạng này, khi sự thịnh nộ xâm chiếm chúng ta càng phải gia tăng gấp đôi sự chú ý đến tình huynh đệ trở nên mong manh, và đến nền hòa bình ngày càng phải được củng cố. Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Pháp cũng mạnh mẽ lên án vụ tấn công. Nhân danh giáo hội Tin lành tại Pháp, chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ và lên án hành động đáng kinh tởm, xúc phạm đến tâm hồn và lương tâm chúng ta. Đêm ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua, các giới chức an ninh Pháp đã phổ biến hình hai anh em người Pháp gốc Algeria 33 và 34 tuổi, bị tố là thủ phạm vụ khủng bố này và đang hết sức truy tầm. Tuần báo Charlie Hebdo đã nhiều lần bị những thành phần cực đoan chiếu cố sau những lần đăng tải những hí họa mà họ cho là xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Chẳng hạn, hồi năm 2011, tòa soạn báo này ở Paris đã bị ném bom xăng sau khi đăng hí họa ngôn sứ Mohammed.
Tin Canada. Canada công bố ngày 2 tháng 4 hàng năm là ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Với 44 phiếu thuận và 26 phiếu chống, Thượng viện Canada đã thông qua quyết định, theo đó, ngày 2 tháng 4 hàng năm là ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Việc bỏ phiếu đã trở nên căng thẳng vì sự chống đối quyết liệt của Thượng nghị sĩ Serge Royal đưa ra hôm 15 tháng 12 năm vừa qua. Ông là Thượng nghị sĩ tự do của Quebec. Ông cho rằng dự luật này nên bị phản đối bởi vì nó đi ngược lại hiến chương về các quyền và tự do của Canada vào năm 1982. Lý luận của vị thượng nghị sĩ này dựa trên những hiểu nhầm tai hại về đạo Công giáo. Ông nói, dự luật này cho phép công nhận pháp lý một hệ thống tư tưởng và nguyên tắc tôn giáo mà thường đi ngược lại một số quyền cơ bản được quy định trong hiến chương về các quyền và tự do. Ông ta đưa ra một thí dụ rằng, đạo Công giáo dạy người phụ nữ phải tôn kính người đàn ông như tôn kính Chúa Trời. Thành thử, người phụ nữ không bao giờ được thụ phong linh mục mà chỉ có người nam mới được. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước những hiểu biết hoang đường như vậy của một ông thượng nghị sĩ.
Tin Roma. Đức Tổng giám mục Petiu nhận định về việc bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ. Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo La Nuova Sardegna của Italia, Đức Tổng giám mục Giovanni Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và là nguyên sứ thần tòa thánh tại Cuba từ năm 2009 đến năm 2011, đã nói: chính Tổng thống Obama nói rằng tiếp tục duy trì lệnh cấm vận đã trở nên vô nghĩa. Họ không thể làm được gì với lệnh cấm vận mà chỉ làm cho dân chúng chết đói. Chế độ mà họ tẩy chay 50 năm qua và cố gắng đánh bại vẫn còn nắm quyền. Trong khi chờ đợi bước ngoặt lịch sử trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba có hiệu lực, khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua lệnh bỏ cấm vận này, Đức Tổng giám mục Becciu đã nhận định về lời tuyên bố của Tổng thống Obama: Todos somos Americanos. Chúng ta đều là người Mỹ. Chúng ta đang đối diện với một vấn đề sâu nặng đã kéo dài nhiều thập kỷ. Một vấn đề vượt khỏi biên giới Cuba, bởi vì toàn thể châu Mỹ Latin luôn quan tâm và hy vọng về một giải pháp cho những vấn đề của đảo quốc ở vùng Caribe này. Chấp nhận, chúng ta đều là người Mỹ, có nghĩa là chia sẻ lòng mong đợi và đáp lại niềm hy vọng không chỉ riêng cho người Cuba, mà còn cho mọi người dân châu Mỹ Latin nữa. Về sự hòa hoãn này, có điều gì đó vượt trên những lý do ngoại giao, như Đức Tổng giám mục Becciu nhận định. Trên tất cả, đó là đáp ứng những quyền lợi chính đáng của các dân tộc. Không được phép tước đoạt quyền sống về kinh tế và xã hội thường nhật của họ. Giáo hội luôn cổ võ đòi hỏi này. Chính Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã yêu cầu chấm dứt cấm vận với câu nói nổi tiếng: ước mong Cuba mở ra với thế giới, và thế giới mở rộng với Cuba. Câu nói khẳng định những kỳ vọng cũng như giải pháp cho vấn đề này. Đức Tổng giám mục Becciu nói thêm: hiện nay, Tổng thống Obama đang nỗ lực trong khi chờ đợi Quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết. Rõ ràng là điều này làm sống lại niềm hy vọng của nhân dân Cuba. Và để không làm họ thất vọng, Chủ tịch Raúl Castro cũng đã cam kết chuyển dần hệ thống kinh tế tập trung thành một hệ thống kinh tế tự do hơn. Tất cả những điều này có thể xảy ra vì chính Chủ tịch Raúl Castro đã công bố vài ngày trước trong khuôn khổ hệ thống cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Sẽ có một số nghịch nguyên tắc, nhưng những vấn đề ấy cũng giải quyết được tùy vào nhà cầm quyền. Đức Tổng giám mục Becciu cũng nhắc lại khi ngài làm sứ thần tòa thánh tại Cuba, đúng vào lúc Chủ tịch Raúl Castro đã thực hiện một số cải cách kinh tế. Ngoài ra ông còn trả tự do cho 120 tù nhân chính trị. Thật là một kỷ niệm đặc biệt vào một thời điểm đáng nhớ. Qua Đức Hồng Y Ortega, Tổng giám mục Havana, Chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba, Giáo hội Cuba đã trực tiếp được nhà nước Cuba nhờ làm trung gian để phóng thích các tù nhân chính trị. Qua sự việc này, nhà nước Cuba tái công nhận vai trò xã hội của giáo hội là vai trò đã bị phủ nhận trong thời kỳ cách mạng của Fidel Castro. Đức Tổng giám mục Becciu hồi tưởng lại tầm quan trọng của chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tại Cuba. Chuyến viếng thăm đã có những thúc đẩy đáng kể để các thành phần khác nhau ngồi vào bàn đối thoại và đặc biệt công nhận lễ Giáng sinh là một ngày lễ nghỉ dân sự của quốc gia. Cả chuyến viếng thăm Cuba của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 năm 2012 cũng giúp cải thiện quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Còn Đức Thánh Cha Francisco hiện nay thì đúng là đóng vai trò chính, âm thầm nhưng hiệu quả, trong giai đoạn cuối của cuộc hòa hoãn này.
Tin Vatican. Ngày Hòa bình Thế giới năm 2015 nhấn mạnh đến sứ điệp, không còn là nô lệ nhưng là anh chị em. Từ gần 50 năm nay, Giáo hội Công giáo lấy ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm để cử hành Ngày Hòa bình Thế giới. Với chủ đề không còn là nô lệ nhưng là anh chị em, Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 48 năm nay muốn nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh chống lại mọi hình thức khai thác, buôn bán nô lệ, mại dâm phụ nữ và trẻ em, một ưu tiên của triều đại Giáo hoàng Francisco. Trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm nay, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi không mua các sản phẩm do các nạn nhân của chế độ nô lệ làm ra. Ngài mong muốn cả thế giới vào cuộc nhằm chấm dứt hiện tượng khai thác nô lệ tồi tệ vẫn đang diễn ra trong sự thờ ơ nói chung. 36 triệu người, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, có lẽ đã là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại trên khắp thế giới, nhất là bị cưỡng bức lao động và bóc lột tình dục. Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện các cử chỉ huynh đệ thực sự để chống lại nhiều bộ mặt của tai họa này mà Ngài gọi là tội ác chống lại nhân loại. Trong nhiều lý do, Đức Thánh Cha kể ra nạn nghèo đói, tham nhũng, xung đột, khủng bố. Ngài kêu gọi các quốc gia, các tổ chức liên chính phủ, các doanh nghiệp và xã hội dân sự và đặt mỗi cá nhân trước trách nhiệm xã hội của mình đối với những người lâm vào cảnh nô lệ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha lên án các mạng lưới tội ác đang sử dụng công nghệ tin học hiện đại cách tinh khôn để thu hút giới trẻ và cả trẻ em với lời hứa hẹn xảo trá sẽ đem lại công ăn việc làm nhờ mua chuộc những người trung gian, các lực lượng trật tự, các nhân vật trong nhà nước hoặc các tổ chức, dân sự và quân sự. Đức Thánh Cha than phiền về số phận của những người nhập cư bị giam giữ trong những điều kiện thường là vô nhân đạo. Ngài cũng chỉ trích các công việc nô lệ ở các quốc gia đón tiếp người nhập cư. Tại đây, những hoàn cảnh xã hội, chính trị và kinh tế đã buộc nhiều người phải sống trong lén lút hoặc làm việc trong những điều kiện vô nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng lên án việc bắt các trẻ em cầm súng, ăn xin, sản xuất hoặc bán các chất ma túy, nhận con nuôi quốc tế qua các hình thức trá hình. Ngài nói, chúng ta không thể đồng lõa với tội ác này. Vì thế, người tiêu dùng, các doanh nghiệp và các chính phủ phải vạch mặt những nghi lễ và lề luật đã cho phép chế độ nô lệ hiện đại sinh sôi nảy nở. Sợi dây xích vô hình đã cột chặt các nạn nhân vào những kẻ mua họ, với những mắt xích là các cơ chế tâm lý tinh tế khiến họ phụ thuộc vào những kẻ hành hạ mình bằng cách đe dọa họ và gia đình họ, và cả bằng các biện pháp vật chất như tịch thu giấy tờ cá nhân. Tại Vatican, từ đầu tháng 12, 15 đại diện các tôn giáo lớn đã ký một tuyên bố cam kết sẽ làm hết sức mình để xóa bỏ chế độ nô lệ hiện đại cho đến trước năm 2020. Tin Roma. Đại hội giới trẻ TG châu Âu năm 2015 sẽ diễn ra tại Valencia. Hôm 31 tháng 12 năm vừa qua, tại Đại hội giới trẻ TG truyền thống của châu Âu diễn ra ở Praha, Cộng hòa Czech, thầy Aloa, bề trên tổng quyền cộng đoàn TG cho biết, đại hội lần tới sẽ diễn ra vào cuối năm 2015 tại Valencia, Tây Ban Nha. Việc chọn thành phố Valencia làm nơi tổ chức đại hội đã được quyết định ngay sau khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Cañizares Lovera làm Tổng giám mục Valencia vào cuối tháng 8 năm 2014. Đức Hồng Y đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với cộng đoàn đại kết TG. Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy tham dự thật đông đảo. Đức Hồng Y Cañizares nói rằng, đó sẽ là một cuộc gặp gỡ của giáo hội, một cuộc gặp gỡ để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu. Đó cũng sẽ là cuộc gặp gỡ nhằm thúc đẩy lối sống của giáo hội Valencia theo sát với những gì mà TG đem đến cho chúng ta. Đức Hồng Y khẳng định rằng, toàn thành phố Valencia sẽ sẵn sàng vui mừng đón tiếp đại hội quốc tế này là biểu hiện của một giáo hội tin nơi Chúa Giêsu Kitô, một giáo hội hiệp nhất. Một giáo hội thực hiện ước muốn của Chúa, chúng ta hãy nên một để cho thế gian tin. Vì trong đức tin, chúng ta có niềm hy vọng. Đại hội giới trẻ TG châu Âu 2014 diễn ra tại Praha với hơn 30.000 bạn trẻ tham dự, đã kết thúc vào sáng hôm thứ Sáu mùng 2 tháng Giêng vừa qua, sau 5 ngày cầu nguyện và suy niệm với chủ đề là muối đất. Sự hiện diện đầy nhiệt tâm và hân hoan của hàng ngàn người trẻ trong 17 nhà thờ nơi trung tâm lịch sử này là một chứng từ thật đẹp ngay giữa các nhóm khách du lịch và cư dân Praha.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phụng vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Và trong bài trước, chúng ta đã nói về đặc điểm bí tích thánh thể như là bữa tiệc thân hữu, agape. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu, như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trật. Tính cách phẩm trật này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trật này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đệ tớ Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi." Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là: "Vì thế, cần phải chọn các vị giám mục và phó tế." Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antioquia, thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trật phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: "Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục." Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của ngài như sau: "Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn." Vào thế kỷ thứ ba, thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica, đã viết như sau: "Bây giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên đức giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi đức giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần." Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu, một cuộc tập họp có phẩm trật. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này. Thứ nhất, chúng ta nói về việc thực thi tác vụ giảng dạy của giáo hội. Giáo hội là chủ thể thiết lập, phổ biến và giảng dạy học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội là cách thức giáo hội bày tỏ sự hiểu biết của mình về xã hội và cho biết lập trường của giáo hội đối với các cơ chế xã hội và những thay đổi trong xã hội. Toàn thể cộng đồng giáo hội, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân, đều tham dự vào việc hình thành giáo huấn của học thuyết tùy theo nhiệm vụ, đoàn sủng và thừa tác vụ của mỗi thành phần trong giáo hội. theo hiến chế tín lý Lumen Gentium ánh sáng muôn dân số 12. Những đóng góp rộng rãi và phong phú của toàn thể giáo hội đối với học thuyết xã hội là sự đánh giá của đức tin cách siêu nhiên, cảm thức đức tin của toàn dân. Huấn quyền đã tiếp thu, giải thích và tập hợp những đóng góp ấy thành một tổng thể duy nhất, nên học thuyết xã hội chính là học thuyết của toàn thể giáo hội. Mọi thừa tác viên được lãnh nhận nhiệm vụ giảng dạy hay thừa tác vụ giáo huấn trong lĩnh vực đức tin và luân lý với thẩm quyền đã nhận được từ Chúa Kitô đều được kể vào huấn quyền của giáo hội. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2034 khẳng định rằng học thuyết xã hội là tư duy của giáo hội và là công trình của huấn quyền với thẩm quyền do Chúa Kitô trao lại cho các tông đồ và các đấng kế vị là các vị giáo hoàng và các giám mục hiệp thông với giáo hoàng. Tông thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 3 đến số 5 lý giải cho chúng ta biết rằng huấn quyền thể hiện trong học thuyết xã hội công giáo trước hết là huấn quyền phổ quát của vị giáo hoàng và công đồng. Huấn quyền này xác định đường hướng và đánh dấu về sự tiến triển của học thuyết xã hội. Tiếp đó, các giám mục khi thực hiện huấn quyền của mình thì làm cho học thuyết xã hội được sáng tỏ nhờ được thông dịch và áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể và đặc thù của các địa phương khác nhau. Sự liên đới và cộng tác này cho thấy đặc tính cộng đồng của các vị chủ tranh liên kết với Đức Giáo Hoàng trong việc phổ biến và giảng dạy về giáo huấn xã hội. Nhờ vậy, toàn bộ giáo lý được giáo hội giảng dạy sẽ bao gồm và hòa hợp giáo huấn phổ quát của Đức Giáo Hoàng với giáo huấn riêng của mỗi giám mục. Học thuyết xã hội là một phần trong giáo huấn luân lý của giáo hội nên có cùng ý nghĩa và thẩm quyền quan trọng như là giáo huấn luân lý của giáo hội, tùy theo mức độ quan trọng về giáo lý, bản chất của từng giáo huấn, mức độ bền vững và mức độ được ứng dụng của giáo huấn. Kế đến, chúng ta nói về việc hòa giải xã hội trong công lý và tình yêu. Thông điệp năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 53 đã xác định đối tượng của học thuyết xã hội công giáo chính là những con người được mời gọi hưởng ơn cứu độ, những con người được Chúa Kitô trao cho giáo hội chăm sóc và chịu trách nhiệm. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội tỏ rõ sự quan tâm của mình đối với đời sống của con người trong xã hội, ý thức rằng chất lượng của những mối tương quan công bằng và yêu thương làm thành xã hội tùy thuộc vào việc bảo vệ và làm thăng tiến những con người hình thành nên xã hội ấy. Thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 13 nhận xét rằng, học thuyết xã hội công bố quan điểm của giáo hội về con người và về các việc làm của con người trong toàn bộ vấn đề. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ cung cấp cho chúng ta ý nghĩa, giá trị và các tiêu chuẩn để phê phán, mà trao cho chúng ta cả những chuẩn mực và chỉ dẫn để hành động theo những nguyên tắc lý thuyết. Với học thuyết xã hội, giáo hội muốn kêu gọi, hướng dẫn và đào tạo lương tâm trong sáng của con người. Bên cạnh đó, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, Vui mừng và Hy vọng, số 25, còn đề cập đến nghĩa vụ khác của học thuyết xã hội là phải tố cáo tội bất công và bạo lực lan tràn và thâm nhập vào xã hội. Học thuyết xã hội đóng vai trò thẩm định và bảo vệ những quyền lợi của con người mà không được nhìn nhận hay bị xâm phạm, nhất là đối với những người nghèo khổ và yếu kém. Học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc công bằng xã hội để giải quyết một cách thích hợp cho những vấn đề khó khăn quan trọng của xã hội. Theo thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Thánh Cha Pio thứ 11 và các văn kiện sau đó của giáo hội, ý hướng của học thuyết xã hội công giáo là thuộc trật tự tôn giáo và luân lý. Thuộc trật tự tôn giáo vì học thuyết xã hội thể hiện sứ mạng phúc âm hóa và cứu độ của giáo hội đối với con người, trong toàn bộ sự thật và sự hiện hữu của con người về hữu thể cá nhân và cả hữu thể xã hội hay cộng đồng của con người. Thuộc trật tự luân lý, học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng một hình thức hoàn bị của chủ nghĩa nhân bản, tức là tìm cách giải thoát con người khỏi mọi áp bức và nhằm phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người. Học thuyết xã hội của giáo hội chỉ ra cho chúng ta thấy con đường để một xã hội đã được hòa giải, đi theo và sống hài hòa nhờ công bằng và yêu thương, một xã hội đang tham dự vào lịch sử nhưng lại chuẩn bị và tiên báo một trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Cuối cùng, chúng ta nói về việc hướng đến mọi phần tử của giáo hội và toàn thể nhân loại. Mọi thành viên trong giáo hội là chủ thể đầu tiên tiếp nhận giáo huấn của học thuyết xã hội, vì mọi phần tử của giáo hội đều cần chu toàn những trách nhiệm xã hội của mình. Học thuyết xã hội hướng dẫn lương tâm các tín hữu Kitô để họ nhìn nhận và chu toàn các bổn phận liên quan đến công bằng và bác ái trong xã hội. Học thuyết này chiếu tỏa ánh sáng luân lý, giúp mọi người tìm ra sự đáp trả thích hợp tùy theo thiên chức và tác vụ của mỗi Kitô hữu. Do vậy, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2039 đã nhắn nhủ mỗi Kitô hữu tiếp nhận học thuyết xã hội tùy theo thẩm quyền và chuyên môn, đoàn sủng, chức vụ và sứ mạng công bố của mình để thi hành công cuộc phúc âm hóa trong thế giới, tức là việc giảng dạy, huấn giáo và đào tạo theo những cấp độ và môi trường khác nhau. Học thuyết xã hội cũng định hướng cho người tín hữu trong việc xây dựng, tổ chức và vận hành xã hội trần thế liên quan đến những bổn phận chính trị, kinh tế và hành chính vốn thuộc về thiên chức đặc biệt của giáo dân. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 43 nhận định rằng, khi người tín hữu giáo dân thi hành các trách nhiệm trần thế theo đường hướng của học thuyết xã hội, là họ đã ứng dụng học thuyết này vào thực hành và làm cho sứ mạng trần thế của giáo hội được hoàn thành. Theo lý giải của thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, của Đức Thánh Cha Gioan 23, học thuyết xã hội công giáo còn có mục tiêu phổ quát. Thật vậy, học thuyết xã hội còn được gửi đến mọi người thiện chí, các tín hữu thuộc các cộng đồng giáo hội khác, các tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác, và cả những người không thuộc về tập thể tôn giáo. Ánh sáng của tin mừng được chiếu rải qua học thuyết xã hội cũng sẽ soi sáng cho hết mọi người để họ hiểu được ý nghĩa và giá trị của con người, khám phá tiềm năng của nhân loại và khả năng nhân bản hóa trong các chuẩn mực hành động của học thuyết xã hội, nhân danh phẩm giá con người, để chăm sóc con người và góp phần làm thăng tiến nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin khấn nguyện chung tình thương yêu dâng lên cao, xin Thiên Chúa chúc lành từ nay chót đời chim. Lòng dân trao đời vươn cao, đi tỏa sáng đường đi tới. Hiệp dân cha tình như hoa, nguyện tỏa ngát hương gia đình. Đời hôm nay và tương lai là một con thuyền êm ái. Thuyền yêu thương về quê hương là lòng Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 10 năm 2014, Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình đã được khai mạc tại Roma. Trong phiên họp khoáng đại đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, chủ điểm để bàn thảo không phải là những vấn đề tín lý mà là việc thực hành tín lý. Trong sứ điệp kết thúc Thượng Hội đồng, vấn đề đầu tiên được Đức Thánh Cha và các nghị phụ nhắc đến đó là việc giữ được lòng trung thành trong tình yêu vợ chồng là cả một thách đố lớn. Sa sút niềm tin, dửng dưng đối với những giá trị đích thực, chủ nghĩa cá nhân, các mối tương quan trở nên nghèo nàn, sống căng thẳng mất hết nhẫn nhịn, tất cả đang để lại dấu ấn trên đời sống gia đình. Giữa mối lo về các vấn đề của đời sống gia đình, giữa mối lo về sự thiếu chung thủy trong hôn nhân, giữa các bận tâm về đời sống Kitô hữu trong thế giới ngày nay, cuộc đời Thánh Giơ-di La-va như là một mẫu gương sáng ngời cho các gia đình Kitô noi theo. Giơ-di La-va sinh vào khoảng năm 1220, trong một gia đình điền chủ giàu có và tốt lành tại Moravia, Hungary. Cha của nàng là người giàu lòng bác ái. Ông đã lập một nhà thương cho dân, xây tu viện cho các anh em hèn mọn ở Rono và đan viện Sito ở Zoa. Nàng cũng có một người mẹ đạo đức, người đã từng hầu cận thánh nữ Cunegonda, hoàng hậu Ba Lan. Thừa hưởng một gia sản tinh thần phong phú từ cha mẹ, Giơ-di La-va đã làm cho di sản tốt lành ấy phát triển trong đời sống gia đình và những nơi chị hiện diện. Những người được hưởng sự tốt lành ấy trước hết là phu quân và bốn người con của chị, rồi đến các gia nhân, đồng bào và những ai nghèo khổ bệnh tật. Cùng với chồng, chị chăm lo việc truyền bá tin mừng bằng cách cộng tác vào hoạt động của các anh em dòng thuyết giáo. Chị xây dựng tu viện cho anh em ở Giáp Lâm Nê và Túc Nốt. Các sử gia thời Trung Cổ đã gọi chị là lệnh bà của đời sống thánh thiện. Mọi người biết đến chị đều ca tụng đức ái giàu hoa trái và lòng trung thủy hôn nhân của chị. Chị qua đời năm 1252. Chị là thành viên vào giai đoạn tiên khởi của gia đình Đa Minh, trong tư cách là một giáo dân thuộc huynh đoàn. Gần 800 năm qua, nhân chứng sống động theo linh đạo Thánh Đa Minh ở bậc sống gia đình của chị vẫn chiếu sáng lung linh cho hậu thế. Gần 800 năm qua, đời sống chứng tá tin mừng trong hôn nhân của chị không hề bị rơi vào quên lãng. Vì thế, ngày 21 tháng 5 năm 1995, tức là sau gần 750 năm ngày chị qua đời, Đức Thánh Cha John Paul II tôn phong chị lên hàng hiển thánh tại thành phố Olomouc, miền Moravia, Hungary. Quả vậy, giữa thế giới mà các giá trị về gia đình bị phá vỡ đến mức báo động, lòng trung thủy hôn nhân như những hạt ngọc quý sáng lấp lánh, ai cũng thấy giá trị của nó nhưng ít ai có đủ sức chiếm lấy. Giữa một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, ai cũng chỉ lo vun vén cho gia đình mình, ít ai quan tâm đến hạnh phúc của người đồng loại, mấy ai quan tâm đến việc giúp đỡ người khác. Đức bác ái trong gia đình, đức ái đối với những người cùng khu xóm, tấm lòng chia sẻ tương thân tương ái giống như là những phép màu mọi người có thể trao tặng, nhưng dường như người ta lại thích chuyển nó thành lời cầu nguyện để xin sự giúp đỡ của Chúa mà thôi. Giữa một thế giới mở tràn ngập thông tin, người ta đọc nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều, nhưng dường như người ta vô cảm đóng lòng mình lại với những vấn đề cá nhân. Chẳng ai muốn làm cuộc thay tim, những trái tim bằng đá thay bằng những trái tim bằng thịt. Chẳng ai muốn làm phép lạ chữa căn bệnh vô cảm chết người và chết luôn cả mình kia. Giữa thế giới ấy, Giơ-di La-va rực lên như vì sao lấp lánh, vị thánh gương mẫu của sự chung thủy trong hôn nhân.
Lạy Chúa, Chúa đã hướng dẫn thánh nữ Jojilava trên đường hoàn thiện qua đời sống gia đình và những việc bác ái. Vì lời thánh nữ truyền cầu, xin ban cho các gia đình không ngừng canh tân trong tình yêu của Chúa và làm rạng rỡ các nhân đức Kitô giáo, để nhờ đó mà giáo hội có được những người con ngoan như những hoa trái thơm ngon tốt lành. Con ngoan lộc phúc mẹ cha, cổ xanh cây tốt ắt là trái thơm.
Xin khấn nguyện cho đời tân hôn luôn thanh cao, luôn tươi thắm linh hồn, niềm tin sáng ngời soi muôn lối. Lòng dâng trao đời vươn cao thì có sáng đường đi tới. Hiệp dân cha tình như hoa, nguyện có ngát hương gia đình. Đời hôm nay và tương lai là một con thuyền êm ái. Thuyền yêu thương về quê hương là lòng Chúa như đại dương. Lòng dân trao đời vươn cao, tình qua sáng đường.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.